đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú.
Chào, có hỏi thăm gì hỏi tiếp đi cô.
Dạ, rất vui là làm việc chung với chú trong chương trình thứ bảy ngày hôm nay. Chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Tôi cũng rất là vui làm việc với cô trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn Dallas cũng như từ diễn đàn tiếng nói tự do đang chuyển âm đi toàn cầu như cô mới giới thiệu. Chúng ta làm việc tuần lễ đầu tiên của tháng 10 thưa cô. Nếu nói đến tháng 10 thì tôi làm việc trước cái microphone này của đài nhiều cái tháng 10 lắm rồi cô. Nói đến hai người làm việc lâu nhất đối với đài là tôi và anh Quan Hưng. Dĩ nhiên có người thứ ba nữa là bà Thu Nga, giám đốc của đài. Biết giữ nhân viên, biết giữ khách hàng của mình, điều đó đều tốt. Và chương trình của đài Sài Gòn Dallas vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục trên làn sóng này đi khắp mọi nơi thưa cô. Nhớ lại cách đây một ít lâu thưa cô Nam Phương, chúng ta nói chuyện với nhau đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Và bây giờ thì bắt đầu chúng ta ngày tháng 10, chưa cười đã tối. Cụ thể nói về sự chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm, ngày ngắn đêm dài rồi ngày dài đêm ngắn, có nghĩa là thiên nhiên rất là cân bằng thưa cô. Tháng 10, một năm gần trôi qua ta lại sửa soạn, nghĩ đến một tuổi đời mới. Nhìn lại phần đời đã qua của tôi và của người khách mời ngày hôm nay. Dù với, dù đầy, thành hay bại. Tất cả chỉ như một giấc nam kha vậy. 45 năm xa quê hương. Người xa quê hương như tôi luyến tiếc kỷ niệm trở thành những giây rất khôn nguôi. Nhưng cũng là những hạnh phúc còn lại. Người còn ở lại, những người khách mời của tôi luyến tiếc kỷ niệm chết dần mòn đối với thời gian. Nhất là đối với những người chiến binh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua. Màu áo không còn. Nhưng còn trong tâm trí, nhưng còn sự thu hút những người cùng màu áo đó, cùng một tổ quốc, cùng một danh dự, cùng một trách nhiệm. Xin gửi lời chào đến người bạn chiến hữu muôn năm, đại úy muôn năm, đại úy Nguyễn Hữu Cầu muôn năm. Nếu ông nghe được tôi, thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Nguyễn Hữu Cầu, con bò cứu xe, nghe đây anh Phan Đình Minh ơi. mới được Hoàng hậu Nam Phương thông báo giật mình.
Hoàng hậu Nam Phương mỗi tuần đưa tôi đi vào trong nước, thưa đại quý.
Dạ, nói tới Nam Phương thì mình phải nhớ liền với Hoàng hậu.
À, tốt lành, chương trình rất là vui vẻ, rất là nhờ uyển chuyển đi vào đi ra với trong nước. Tôi vinh danh ông là đại quý muôn năm. Ông nghe ông buồn đấy. nếu còn sống như ngày hôm qua, còn sống có nghĩa là nếu Việt Nam Cộng Hòa còn sống thì tôi với ông chắc không là đại quý muôn năm đâu. Nhưng mà đại quý muôn năm còn tốt hơn là những tên cán bộ đã chết hay những người thiếu cố này cố kia. Sức khỏe của đại quý Nguyễn Hữu Cầu như thế nào, người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, thưa ông?
Dạ thì nói thật là ngắn gọn, biết là khi về đó thì tính kiếm cái ngôi chùa rồi mình quét lá đa rồi uống thuốc nam tâm thành dược linh. Nhưng mà gần 10 căn bệnh trong tù ra đó thì phải nói là mình luôn nói là giống như đồng bào của toàn thế giới cư mang, nhất là anh em cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà gửi tiền tài giúp đỡ mình năm 2014-15. Tôi không ngờ cuộc đời tôi mà ra khỏi tù có được gần 400 triệu đồng để chữa bệnh. Tôi không tưởng tượng được.
400 triệu đồng.
Dạ, tôi cũng mỗi lần nhớ đấy cũng cảm ơn lắm đó anh Đình Minh ơi. Bây giờ nói nó cũng cảm động mà cái tình chiến hữu gửi về có nhiều anh mà gửi về cho mình, nói tụi tao cũng quá bữa nay năm bảy thằng đi xuống cái khu Vũ Ngọc Thọ, đáng lẽ là thường thường ăn cái gì đó, bữa nay tụi tao chuyển một món khác, mỗi thằng góp cho mày 10 đồng, 11 đứa này được 101 đô, tao thêm 10 đô nữa cho đủ 120. Trời ơi, gửi về Western Union đó anh, mấy cái đó nó ấn tượng trong đầu dữ lắm anh Văn Đình Minh ơi. Đó là ra mình nhớ giờ nó ngạn ngào như cái đầu óc vậy đó, mỗi lần nhớ đấy đó. Mà cái sinh mạng sống của mình ngày hôm nay là còn là cũng nhờ anh em. Với lại sẵn cái đường dây này cho tôi nói cái này chừng hơi ra ngoài chừng 10 mấy 20 giây được không?
Cứ nói đi, đừng nói dài quá, tăng chúng ta có nhiều câu chuyện đâu.
Ngày tôi về đó là tôi về là anh Nguyễn Bắc Triển với Trương Minh Đức mấy anh em đưa mình đi lên cái Văn Thánh, mình chụp cái hình, mình cố ý mà mặc bộ đồ thường. Ngày xưa nó còn đeo quân quý đại quý đồ để chỉ huy, còn giờ mình là còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không có đeo lon đại quý, mà sau cái hình mấy ảnh đăng lên mạng rồi cái ngày mai ảnh biểu mở ra coi, lúc đó mình cũng lạ lùng với cái máy vi tính lắm. Cái mình thấy sau tôi ngồi mà có con đại quý theo ba mai đi vàng đàng hoàng, tôi hết hồn rồi. Tôi nói kỳ quá, mấy ông bên nhà thờ mấy cha cười quá, nói ông ở lâu quá bị chậm tiếng, cái ta photoshop. Đó cái lần đầu tiên tôi nghe đó là tháng 4 năm 2014 đi về đó. Tôi mới biết là photoshop là người ta làm cái gì đó, ta gắn cái lon. Trời ơi. Rồi sau này có số anh em chia sẻ, tức là 5-7 tháng sau rồi kêu thiếu tá Nguyễn Hữu Cầu trung tá rồi. Cũng như hôm anh điện thoại à, anh điện thoại thăm anh nói là tôi đặt cách cho anh đại tá, tôi muốn lại anh. Tôi là đúng là ngày 20 tháng 12 năm 74 là đại quý giả định, thì tôi cũng cắt nghĩa cho các dư luận viên bên đây, họ cũng hỏi mình đàng hoàng, mình cũng nói nó quân lực Việt Nam Cộng Hòa nghiêm minh lắm. Trong thời gian giả định trước đó là 6 tháng, sau này chỉ còn có 3 tháng. Tức là tôi phải giữ quân phong, quân kỷ, kỷ luật quân đội trong thời gian giả định đó mà bị cái gì, một cái phía kỷ luật nhẹ nhàng thôi là bị cắt cái đó rồi. Rồi sau cái thời gian giả định là thực thụ, tôi chỉ có quyền đeo lon thôi chứ chưa có ăn lương. Chứ không có dám là như mấy ông là cũng rộng rãi, có khi nhiều khi đầu năm tôi kiểm, không dám nói tên ông nào, nhưng đầu năm là thiếu tá, cuối năm thượng tá, trong năm nó automatic nó ghê quá. Với lại tướng lãnh của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với 800-900 ông nó nhiều quá.
Rồi đó. Tôi thưa với đại quý như thế này này, có là đại quý giả định hay đại quý thực thụ, Nhưng ông còn nhắc lại cái chữ quân phong quân kỷ. Sau 40 mấy năm, sau 30 mấy năm đi tù,
yeah.
Sau 40 mấy năm như tôi, màu áo trong phần giới thiệu chương trình ngày hôm nay tôi nói, màu áo không còn, nhưng còn trong tâm trí, nhưng còn sức thu hút lẫn nhau, nhưng còn sức thu hút lẫn nhau thưa ông. Cùng còn có một tổ quốc danh dự trách nhiệm, cùng còn có một tâm tình bảo quốc chân không, cùng còn có một tâm tình cư an tư nguy, thưa đại quý. 38 năm cách đây một thời gian, ông có thấy cuộc sống như là một giấc mơ không, thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu?
Thì đối anh mới dắt ngàn năm kha, dắt hoàng lương, dắt cây vàng, nằm một giấc rồi thấy là đầy đủ hết. Thì mình cũng như vậy đó, nhưng mà phải khẳng định, tôi là đó là hễ dĩ ba mấy năm là mình không cách cãi, phải nhận tội. Thì tôi nói tôi không có tội gì, tôi lớn lên chế độ, tôi đi lính. Nhưng mà anh nói anh không có đầu hàng đó là tôi đâu có đầu hàng, có tổng thống anh đầu hàng, tổng tư lệnh. Ông tổng tư lệnh này là ổng chỉ có 3 ngày mà tôi đâu có đem lá phiếu tôi bầu ổng đâu. Thành ra bây giờ tôi có ở tù nhưng tôi cũng còn quân nhân tại ngũ vì tôi chưa có cái lệnh giải ngũ. Mà cho tới bữa nay đây nè, bữa nay là ngày 3 tháng 10 năm 2020, tôi 73 tuổi rồi tôi cũng chưa có giải ngũ đâu anh, tôi đâu có lệnh giải ngũ. Đó, mà cũ bao nhiêu đó rồi đó, nhiều anh cán bộ cũng tội, ông nói thôi mình nhận mẹ nó một cái là tổng thống đầu hàng. Tôi nói không, ông tổng thống đó tôi đâu có bầu mà ông đầu hàng, còn mấy ông bắt tôi vô, tôi cũng lao động đàng hoàng giữ gìn nội quy, nhưng mà tôi không có đầu hàng. Nghe, thành thật tôi mới viết vô cái bản kiểm điểm đầu năm lần cuối năm lần, tôi là còn quân lực Việt Nam hòa tôi chưa giải ngũ. Chừng nào ông Thiệu hoặc mà cái ông tổng thống hợp pháp nào mà ông bầu ông đầu hàng thì tôi nói vậy là ông tổng tư lệnh đầu hàng. Còn này tôi đâu có nhiều đó mà nó kéo. Hồi xưa tôi dám khẳng định với anh là giữ lệnh xuống chung thân là ở không quá 20 năm. Nhưng đặc biệt tôi bây giờ là ở tới 32 năm. Tôi cũng nhờ anh Phạm Bình nói hiện nay tôi còn một người bạn tù chính trị là phạm chung thân, nó đã nhắc lần người thứ hai là ở năm thứ 23, 24 mà chưa có bể, chưa có về. Phạm xuân thân nhưng mà tụi không có giỡn, cứ kêu là phạm chung thân, phạm xuân thân, nhờ mấy đồng bào các nơi rồi anh em góp là tù lương tâm, tù chính trị đó, năm thứ 24 rồi tôi nói được cái này, tôi trút ra cái gánh nhẹ. Nhiều anh em nhờ tôi đó là anh Phạm Xuân Thân.
Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu người bạn Phạm Xuân Thân của anh. Tôi với đại quý nhắc lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu hàng và không đầu hàng. Tôi thưa với ông như thế này này. Tôi anh cùng một kẻ thù. Lúa thơm bầu sữa áo mềm lông tơ. Tôi anh cùng một kẻ thù, cùng nghe tiếng đạn súng vù bên tai, thưa đại quý, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa giải ngũ, chưa đầu hàng. Và chắc chắn tôi bên này một phía nửa vòng trái đất cũng như vậy, chưa đầu hàng. Mỗi tuần cánh đồng mây vẫn bay về với những người thân mến tại quê hương Việt Nam, trong đó có đại quý. Nhắc lại những người tử tù, có hai người tôi thân, thứ nhất đó là tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương.
Dạ, thằng Nam Phương đúng rồi, chứ không Nam.
Và
tức là bên này là tù bài.
Và tên tử tù thứ hai là tên tử tù Nguyễn Hữu Cầu thành Kiên Giang. Một người nữa, tôi thương lắm, tôi cũng cố gắng giúp được một phần nào. Người tù cho tới chết Trương Văn Sương. Có nhớ Trương Văn Sương không? Có gần nhà Trương Văn Sương không?
Trương Văn Sương là cái năm tôi còn ở trong đó 12, 13 thì ảnh về một năm chữa bệnh rồi con gái tôi nó cũng qua nó giúp đỡ, cũng lo chăm sóc vệ sinh đồ cho anh Thương có định mà cái hình sẵn dịp tranh thủ được lúc nào anh không có, nếu anh không dùng Facebook thì anh kiếm một người thân rồi kết bạn với tôi là cái nick là con bò kéo xe không có lộn ra hết, rồi có hình ảnh có gì vậy tôi gửi qua cho người đó truyền cho anh ha. Vậy đi, để có cái tin tức gì để anh em mình gần gũi thiệt. Cái tôi cũng nhớ anh là Phan Minh là nó cũng cả năm ngoài rồi mất nick đó, cái nick cũ là Nguyễn Hữu Cầu cư an tư nguy đó, rồi nó mất rồi, bị đăng mấy cái bài đó cũng nhạy cảm mà ổng cũng cảnh cáo tôi 3 lần rồi mất. mất nhiều đó đau khổ lắm. 4 năm nhìn hình ảnh bài viết của viết 5-6 năm. Thôi bây giờ tôi làm lại cái nick mới là con bò kéo xe.
Anh cứ để vào trong con bò kéo xe đó là cái tâm tình của anh với tôi. Tôi sẽ gửi cái này về cho anh để anh lốt lên trên Facebook cho toàn cầu nghe. Dĩ nhiên là tôi đang có người lính già, đang có Tâm Mãn, đang có Hoàng Vinh, đang đưa chương trình này đi hết mọi nơi. Tôi thưa với anh như thế này này, có bất cứ khi nào ấy, còn một hơi thở ấy, cái gọi là tổ quốc danh dự và trách nhiệm, cái gọi là bảo quốc trên không, cái gọi là cư an tư nguy, không bao giờ nó ra khỏi tôi với anh đâu. Vẫn còn trong cái điều đó. Có một điều tôi hỏi anh. Tôi hỏi anh như thế này này. Người ta nói là Khi nào con người ở xuống tận cùng trái đất thì họ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Anh nhìn thấy Đức Chúa Trời, tại sao anh nhìn thấy Đức Chúa Trời, và tại sao anh trở thành con cái Đức Chúa Trời một thời gian gần đây? Nói ngắn đi, chúng ta có nhiều chuyện phải đề cập lắm. Tại sao
được trở thành con cái Đức Chúa Trời? Rất là ngắn là cái năm 83 thì tử hình vô thì mình thấy rồi là thường là đi 99%. Nhưng mà cái ông có một ông thầy đó là Vicente Hồ Xuân Thiêm đó, ổng mới bưng cơm, ổng tội một biên bưng cơm, ổng thấy, ổng làm cho tôi cây thánh giá, rồi ổng nói anh cứ nguyện Thiên Chúa đi, tôi tin là thoát khỏi, tôi cũng kiểu nửa cầu mai, coi mình lại Chúa con tin. Từ đó là mỗi ngày mà ổng đem cơm vô, ổng nhét cho ông bài kinh, thì cán bộ đứng canh nhưng mà ổng bỏ bọc vô lòng rồi xong. Lúc đó là anh một ngày anh dán cho tôi một bài kinh kính mừng lại cha sáng danh, rồi lần 2-3 tháng sau là chuỗi rất thánh bằng mừng coi năm thì vui, năm thì thương những mừng đó. Mà tôi nguyện khi nào tôi lên cái nhà thờ, lên cái tôi bể án, tôi xuống chuồng đồng, thì đúng 4 năm sau là 86 tôi lên 3 ngày, thì đúng cái ngày là cái ngày lễ phục sinh của năm 86, tôi trình với cha Du Xe Nguyễn Công Đoan, hiện nay cha làm giám đốc giáo vàng Hòa Học Viện Jerusalem đó. Tôi cha nói phải học kinh học, rồi tôi làm một buổi sáng, cha nói trời sao thuộc dữ, nói 4 năm tử hình con chuyên môn học kinh, bây giờ con thoát án rồi, con hứa với Thiên Chúa với Đức Mẹ là con lên gặp Phá Lô con xin rửa tội. Cha nói rồi ngày mai. Cái ngày mai đó canh cửa là đại tá Phùng Ngọc Ẩn. Mà nghe lúc đó nghe nói gì tư lệnh phó không quân chiến thuật, rồi hòa thượng Thích Minh Sử và cha Ngô Quang Tuyên, bây giờ giáo xứ Thanh Xuân Phú Xuân vậy bên Nhà Bè đó, là giữ đó, là đó là cái niềm tin mà mỗi lần tôi đọc kinh như vậy tôi tin tưởng. Bị vì 11 người bắn hết 10 người, sao còn có Nguyễn Hữu Cầu nè, mới kỳ nè.
Chưa bắn. Tôi nói đại quý, đại quý Hoài rồi, đại quý đi vào cửa đường vào nhà Đức Chúa Trời. Có ông trung tá, đại tá nào đó gác cửa, có ông thầy chùa gác cửa, có ông cha gác cửa cho cho đại quý.
Gác cửa ông, cho ông cha Đoan, cái rồi rửa tội chui.
Ông làm con cái Đức Chúa Trời, chắc ông biết cái bài hát Kinh Hòa Bình có cái câu nó mang phần nào tâm tình của ông với tôi. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Mình vẫn làm cái điều đó đối với những người anh em bên cạnh, và đối với những người ngay cả họ là người Việt Nam là kẻ thù, vì họ là cộng sản, nó mới là kẻ thù của mình thôi. Bây giờ có cái điều này tôi muốn hỏi với ông là vì tôi vẫn thắc mắc lắm, là vì cách đây khi ông làm con cái Đức Chúa Trời rồi, cách đây một thời gian tôi có hai vợ chồng cậu em cũng là người rất là thân với ông, đó là luật sư Nguyễn Thanh Lương hay Nguyễn Văn Lương gì đó, và vợ là luật sư Trần Thị Ngọc Anh.
Anh nhắc luật sư Nguyễn Thanh Lương, ổng cải chuyên môn, cải miễn phí với tù chính trị, bây giờ ổng bị bên này nói giỡn là kiểu là treo chén rồi. Treo chén không? Luật sư bị treo chén lắm.
Vợ còn đi làm được, tôi cũng biết là Nguyễn Văn Lương bị treo chén cho bằng. Nhưng mà có cái điều chứ. Luật sư Nguyễn Văn Lương là cũng như vợ anh là báo với tôi là đại quý cầu sẽ sang ngang. tôi nói với luật sư Lương với luật sư Anh là ngày mà tiệc mừng của đại úy cầu sang ngang ấy, tôi sẽ bao hết cả làng uống bia, cả làng Nguyễn Hữu Cầu uống bia. Luật sư cứ trả tiền rồi tôi sẽ gửi lại. cho đến ngày hôm nay tôi chưa bao giờ cho đến ngày hôm nay tôi chưa nhận được cái bưu tiền bia của đại úy. Tình yêu như thế nào, tình yêu của bà yêu cầu như thế nào?
Rồi cho ba, thôi cho mấy chục giây là chỉ có một cái cô đó là người con gái thứ sáu trong gia đình, mà năm anh em đều có gia đình, ông già ông cứ ông cụ thân sinh ông cứ lo, ông qua đời ông có con mình cô đơn, rồi anh em nó họp lại nó biểu tôi làm dùm cái đám hỏi giả bên nhà đó lo hết, tôi đâu có tốn cắt nào. Làm xong ngay ngày 18 tháng 3 năm 2018 tôi chuồn về Kiên Giang tới bây giờ nè. Rồi cô ấy, rồi có nhiều người cũng bu vô nói mình này kia sao sang ngang, mà thật tôi cũng ẩu, mà tôi đâu có xe mấy cái đó ra đâu. Mấy người mà giữ cái tiệc đó nhắn nút rồi, bởi vì anh và bà Phan Đình Minh mới gặp tưởng rồi lời có, tôi nhớ rồi, anh em nó đưa nó nói nè, ông bên từ cái nồng mai ông nhắn là ông Lương cứ làm hết đứng tổ chức tiền bia tiền đám cưới ông gửi về cho tôi, ông mừng cho tôi. Tôi nói trời ơi, ổng cũng tưởng, ổng mà cũng tưởng luôn rồi đấy, mẹ rồi. Nhà sau nhờ cái cô đó tên Pha Phạm Thị Huệ, cô cũng lên cái live stream cùng khoảng 10 phút, cô nói đầu đuôi như vậy đó. Rồi xong, cô bây giờ là cô cũng sắp đi tu luôn rồi. Trời ơi,
ổng
có đâu.
Không biết, tôi không biết. Tôi đã chuẩn bị tiền để tôi như tôi hứa với đại luật sư Lương vợ.
Có bên này là mấy ông trong chức già, mấy ông cụ quân nhân, ông rảnh hơn tôi, ông kêu ông biết được cái tên, ông kêu ông có ông Phạm Định từ cánh đồng mây, ông bao hết đám cưới cho ông rồi nè. Nói trời ơi, đám cưới ở đâu, đám hỏi dỗm mà nói ai biết đâu, ông coi trên mạng ông thấy rồi ông nói đây nè, tôi tưởng mấy ông hợp nhau mà thông công với nhau, nói như vậy nó dốc. Cái chừng mở ra trời ơi, anh nói rõ ràng cái giọng của anh nè.
Tôi còn nhớ lúc đó đại úy đang ở Tân Uyên chỗ nào, ở Tân Uyên hay ở đâu đó, trong rừng đi thăm người. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện trước là cái chuyện nó không có thật, nhưng mà tôi vẫn hứa với ông là khi nào mà ông còn sức mà ông muốn lấy vợ, tôi vẫn hứa với ông cái lời hứa đó. Tôi sẽ bao đám cưới cho ông. Tôi sẽ bao. 70 tuổi còn trẻ chán mà. 70 tuổi còn trẻ chứ sao. Nguyễn Đức Cầu 38 năm tù không chết. Mà nếu mà có kiếm được người nâng khăn sửa túi cuối đời thì nên. Nhưng mà tôi nói chuyện với ông ấy. Ông có nhắc đến những người em tôi thương lắm. Chúng ta nhắc đến Trương Văn Sương, chúng ta nhắc đến Nguyễn Bắc Chuyển, chúng ta nhắc đến thầy Thiện Minh. Tôi lâu lâu tôi mời người mà đã đón các vị về nơi nhà thờ Mennonite của ông ấy và cũng bị đánh, mới bị đánh nữa đây này. Tôi cũng thương mến lắm. Đã có lúc tôi và ông luật sư Nguyễn Xuân Phước khi còn sống bảo lãnh cho ở lại, không ở lại đi về với con cái Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Như đó, ngay cả hôm đó hình ảnh có cả là bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhiều lắm. Nhắc lại
dạ, có nhắc... mấy hình ảnh này tôi còn mất hết, cái nick mất hết, nhưng mà anh em lai rai gửi vô Messenger thu lại cũng được trên 1.000 tấm đủ loại rồi, mà mất như vậy là 4.700 tấm á, đủ loại hình bị 5-6 năm mà. Nên từ những hình chụp chung với cha Nguyễn Duy Tân, rồi cha Nguyễn Sang và thờ Mỹ Tho, rồi cha Anton Lê Ngọc Thanh, rồi cha ông Trung Thành rồi nè, mấy cây đàn ông cho nè, tặng con bò kéo xe thoát khỏi nè, cha Vinh Sơn và ông Trung Thành đây đang đứng đọc này, 27 tháng 4 năm 2014 đó, mấy cây đàn rồi còn đầy nhà đó như vậy.
Nguyễn Đức Cầu viết nhạc chống đảng, chống đảng bị đi tù rồi tố người ta nói hiếp dâm thì phải tố nữa chứ, vì tố người ta hiếp dâm bị tử tù. Nhưng bây giờ ông vừa mới nói những linh mục đó. Cũng thân với ông mà cũng thân với tôi, thân với chương trình Từ Cách Đồng Mây này lắm. Thân với chương trình Thương Phê Binh. Bây giờ nó tới đâu rồi? Tôi nghe cha gì đó, bây giờ ngài về dưới nhà bè hay chỗ nào đó. Trước đây tôi có nói chuyện với cha Hồ Hữu Tâm rồi.
Nói ngay là bữa hôm đó có một cái cũng dịp nói với cha. Thì có cái thằng hai đứa là Việt Khang rồi đó. Tôi ở năm thứ 29-30 thì Việt Khang. Rồi với lại thằng Trương Quốc Huy, xong mấy ông này cũng đút vô, trời nó mừng, đang cô đơn đút hai ba quỷ chùa nó vô nó phá. đó, thành ra mình nghĩ giờ Trương Quốc Huy qua đó, cái anh N10 TV mà nói tóm là anh Number 10 TV nó cũng hoạt động được. Rồi thằng Việt Khang cũng sáng tác. Vừa rồi tuần rồi mới liên hệ với chị Chu Thị Thu Vân, chú là mẹ của Việt Khang, rồi cháu bé, rồi đứa con nó năm nay cũng học lớp 4, lớp 5 rồi, cũng mừng. Đó, thành ra rồi những cái chuyện đó là mình cũng mừng các em nó đi qua bên đó, các cháu em cháu nó qua đó đi, thì mình cũng vui là cũng làm được việc. Bởi vì như thằng Trương Huy đó, cái bên nó không có nói văn chương qua Mỹ nhiều, nhưng nói là cái kiểu lời bình dân của Nam Bộ, với nó search bài ở trên Google với báo chí của Mỹ, rồi chắc cũng có tư vấn. Rồi ảnh nói ra bên nay hàng ngàn, hàng chục ngàn, kể các cán bộ cộng sản mà về hưu, ông nói nghe một chương trình của nó thì cũng như là đỡ xem được mấy chục tờ báo mà biết tin tức thế giới. Họ nghe như đó thôi, họ không cần nghe cái khác, thì cũng mừng. Từ cái lò, trời ơi, cái thằng Quy anh biết trưa nào mà nó làm 4 cái ly cà phê Việt mà kêu tôi ra ngồi cái bờ ao trong trại đại giam tôi rầu rồi tôi biết tới rồi. Mà ảnh không có gì cái California Hotel mà ngang cái chỗ cái đoạn mà Someday to remember, Someday to forget, ảnh làm vu vu dữ lắm. Rồi tôi chỉ thì mắt chỉ thì mắt co, rồi ảnh viết cái bài Con ếch cô đơn á, giống thân tặng người tù, để có cái nick, rồi cái tôi bấm qua cho anh tất cả những cái bài đó để anh sử dụng cái gì. Bữa hôm đó ảnh chốt tôi cái bài, ảnh biểu làm cho ảnh cái bài sinh nhật của ông Donald Trump chừng khoảng 3 phút, chưa tới 3 phút, bây giờ anh có không, tôi sẵn cái đèn tôi đàn cái vô cái chương trình thay đổi không khí của văn nghệ.
3 phút thì được, đại quý hát đi. Hát đi, có tiếng nhạc thì hát đi.
Nghe nha.
Nghe.
Có cái đàn lên sẵn sẵn dây hết trơn rồi đó.
Dạ.
Là chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Donald Trump.
Hát vô tư.
Rồi ảnh là hát rồi để rồi bây giờ là anh nghe nghe.
Nghe.
Vô rồi tư. Tôi lấy đàn tôi soi dây. Tôi soi dây sẵn rồi.
Đại quý Nguyễn Đức Cầu ơi, đại quý Nguyễn Đức Cầu nghe được tôi không?
Đại
cầu nghe tôi nói đó này, nghe tôi nói lắm, nó ồn lắm, không nghe được đâu. Tôi nghĩ là khi bây giờ ông nói bằng gì đó, nó gửi cho tôi cái MP3 đó qua cái email của tôi. Tôi edit lại, tôi phát lại là một lần khác đi. Cái việc mà
dạ dạ. Là nghe không rõ, đúng rồi.
Nghe không
rồi,
rõ, nghe ồn lắm. Tôi dạ. nó mất thời giờ của khán thính giả. Dạ. Người ta nghe đại quý.
Tôi
nói với ông như thế này này, dạ. Tôi có cái chương trình với ông ngày hôm nay ấy. Ông có quyền hãnh diện là tất cả các anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nhớ ông nhiều lắm. Tôi nhận được nhiều cái nhiều cái message trên email của tôi lắm. Tôi không có dùng Facebook thưa đại quý, nhưng mà tôi vẫn có cái tech của tôi trên người ta đều muốn nghe lại tiếng nói của Nguyễn Hữu Cầu cả. Đó là một cái niềm vui chứ không? Ông qua ở tù 38 năm, ông ra được từ năm 2014 cho tới bây giờ 6-7 năm. Ông có 400-500 triệu, ông giàu hơn tôi nhiều lắm, tôi không có 400-500 triệu.
Dạ, tức là chữa bệnh hết rồi. Bây giờ là có hai cái nghề đi giao hoa, mỗi bình đựng 5.000 mà ngày 10 bình là vô 50.000 là cũng được là 3-4 đô đủ sống rồi, 3 đô rồi.
Tôi
rồi nếu mà mưa, nếu trời mưa thì ở nhà dán bị thư vậy là dán 100 cái, dán cắt nét nó lại cứ 100 cái là được 20.000. mà 1.000 cái 200.000, nhưng mà ngày dán chừng 400-500 cái là nó công chưa rồi, thôi ngày cũng 50-60 đủ rồi.
Tôi thưa tôi thưa với đại úy như thế này, tuần trước tôi thưa chuyện với một vị linh mục trọng tuổi rồi, khá kính, quý trọng lắm. Tôi nói với người là cái vẻ đẹp của ngôn ngữ là sự quý trọng và ôn hòa với nhau. Tôi quý đại quý lắm cái vẻ đẹp của ngôn ngữ chúng ta như vậy. Tôi bởi vậy tôi mới dám bạo miệng tôi nói là tôi bao đám cưới cho ông mà không biết là có tiền hay không nữa. Chắc là cũng phải dán bì thư.
Vậy
thư.
Là cũng bao rồi, nãy có Nam Phương Hoàng Hậu rồi về tới anh nữa. Cũng tranh thủ là bên nay mấy ông già ông cứ nhắc tôi hoài, hai năm cho ông ngồi đây nè. Ông mới cho gửi lời thăm cái bà Thu Nga giám đốc đài. Mà tôi nói phải không? Mà có phải không đó cha nội mình không biết mấy ông. Trời ơi bà Thu Nga này tụi tôi mộ lắm. Mà phải có đúng là cái bà Thu Nga giám đốc đài không?
Đúng rồi, tôi có nói phần đầu ngày hôm nay. Thực ra chúng ta không đề cập cái chuyện này. Nhưng mà nói chuyện tháng 10 tôi có nói là tôi với một người bạn nữa trẻ hơn tôi làm việc ở đây. Đó là ông Quan Hưng và tôi làm ở đây nhiều cái tháng 10 lắm rồi.
Dạ, vậy là có đúng là có cái bà Thu Nga giám đốc đài á anh?
Có đúng cái bài đang nghe.
Dạ, rồi đó là thấy mấy bà mấy ông gật cái đầu đó đấy, năm sáu ông gật đầu rồi giơ cái ly lên là cái là nói tôi nói vô rút lời không được, mày đúng không? Mấy ông nói thề, đưa tay lên thề.
Thế được rồi, không thề tôi sẽ nói bà Thu Nga là chia một nửa tiền tiệc cưới của Nguyễn Hữu Cầu với tôi. Tôi sẽ có người bán một nửa tiền tiệc cưới của Nguyễn Hữu Cầu là Phan Đình Minh và bà Thu Nga giám đốc đài Sài Gòn.
Đó, sẽ lo cái chuyện nhắn nhắn thì cưới rồi, mai mốt ta nghe chớp ông Cầu không cưới gì nữa. Trời ơi khổ.
Tôi không biết, cái đó là chuyện tình yêu của đại quý tôi biết, nhưng mà tôi thưa với đại quý như thế này này, nếu mà nói chuyện tình yêu của cá nhân mình ý, mình không nói chuyện tình yêu cho quê hương ấy. Cái điều đó là sai, yeah. Thiếu sót của anh em mình là một cựu chiến binh ngày xưa mà. Chắc chắn tôi có hỏi thì nó cũng là dư, nhưng ông vẫn còn vang bóng một thời giấc Nam Kha ngày xưa lúc ông đi hành quân. Tôi không hỏi, ông cũng vang bóng một thời 38 năm tù. Trong những năm tù và những năm tôi với ông ở trong quân đội chắc không lâu đâu, không lâu đâu. Nhưng những năm
tôi 7 năm,
tôi sướng hơn ông nhiều, tôi được đi du học Mỹ, tôi được đi bay mỗi ngày, mỗi cuối tuần đi về Sài Gòn, về Biên Hòa, ăn uống nhảy đầm, ông không có, nhớ lại những năm 7-8 năm trong quân đội, đấy. Có cái kỷ niệm nào đẹp nhất của Nguyễn Hữu Cầu, thưa đại quý?
Ở trong quân đội thì nó có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà có một cái là năm 72 đó mình cũng bị về cái anh em tình nguyện vô kéo mình ra, cái chừng có một mình mà vô kéo mình ra thì nó bị tử thương thêm 4 người, cái đó là mình rất là sung sướng nhưng rất đau khổ, phải chi lúc đó mình chết bà mình chết rồi, nhưng mà thôi. Và trong cái số anh em mà bị thương cái trận đó, cục cái giò hai cái là Duyên đó, vừa rồi lại tôi lại gặp, tôi từ cái đất Quảng Nam trong mấy mươi năm nay bán giấy số lần vô tới đấy, nó có cái clip có mấy phút à, bữa nào mà có được cái bạn với người nào tôi nhấn cái clip đó qua cái chỗ cho anh Đình Minh coi, cảm động lắm, tôi còn giữ ở đây nè, đó là cái kỷ niệm đó đó anh. Chứ còn nhiều cái kỷ niệm, nhưng mà mình nghĩ vì vô cứu mình mà tới 3-4 người nằm xuống rồi 4-5 người bị thương, trong đó có anh cục hai cái giò mà cũng cứu mình ra, thiệt cũng khổ. Thôi nhắc tới nó buồn lắm anh Thành Minh ơi.
Tôi thưa với đại quý như thế này này, khi nói chuyện về anh em quân đội của mình, đặc biệt ngày hôm nay tôi với đại quý đang nói chuyện với nhau, lúc nào tôi cũng nhớ đến những hình ảnh cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào tôi cũng nhớ đến bài Bình Ngô Đại Cáo của ông Nguyễn Trãi ngày xưa.
Nguyễn Trãi,
những cái việc anh em mình làm, thấy việc trong cái Bình Ngô Đại Cáo của ông Nguyễn Trãi có những cái phần, có những cái câu nó hợp với lòng người, nó hợp với lòng người quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình ngày xưa lắm, đó là việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo chiều bạn. Nó hợp với lòng mình lắm, là vì nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm và tai vạ độc ác thay, trục Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay Đông Hải không rửa sạch mùi, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà rồi ngày gãy cánh. Anh với tôi hay bao nhiêu người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu người đi tù cho tôi được đi ra khỏi nước Việt Nam, vẫn còn nghĩ là ngâm thủ lớn há đội trời chung, căm giặc nước thể không cùng sống. Có thể bây giờ công an mạng nó không thích nghe những cái điều tôi nói với ông đâu. Hay có thể ngày mai ấy, nó đến nó mời ông đi uống cà phê đấy. Nhưng mà nếu uống cà phê ấy, thì mang cà phê của mình đi uống, đừng uống cà phê của nó.
Tôi làm cho đâu á. Tôi khoảng 2 năm sau này không có giấy mời làm việc tại sở công an mà mời đi uống cà phê. Mình nói cung cách đàng hoàng. Nhưng mà mình cũng biết làm việc nhưng mà không gửi giấy mời. Hãy gửi giấy mời với đóng dấu đỏ tôi lên Facebook tôi đăng hết. Rồi chị này cứ mời ra uống cà phê, nói nay làm việc mà mình phục an ninh mạng nha. Tôi nói chuyện gì với anh cái này thì cái đó rõ ràng rồi không nói. Mà những cái vô messenger họ in diện tích nó lớn gấp đôi gấp ba, chữ rất rõ, người nào nói câu gì có avatar của người đó mình trả lời sao. Cái chuyện họ làm mình phan nói, nhưng mà cái an ninh mạng nó in ra rất là rõ ràng từ cái đây nè, ông nói với người đó làm vậy, ông nói với người kia vậy vậy, có khi nhận một lần 50, 70, 100 tờ, nặng cả cái lô giấy ít, mình phải phục á. À, thôi mà cái vụ đó, bởi vì như thế này, chính là bộ đội rồi những cái bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất lấy đất, bà chửi cựu chiến binh Hà Nội thì tôi nói cũng bằng thừa, anh bên đó thì coi được nhiều rồi, ra là đã đảo cộng sản, tao đã đi chiến đấu bao nhiêu năm. Bây giờ chúng mày đối như thế này rồi, thí dụ như mới nhất là cụ Lê Đình Kình thì cái chuyện nó nói cũng bằng thừa cả thế giới biết, ổng 55 tuổi đảng, suốt đời trung thành, rốt cuộc cũng bị coi như hy sinh. Đó, mình thấy nhiều cái, mình như vậy đó, mình mới có thấy cái công cái hàng ngũ. Đó, rồi nhất là những lần đại hội đảng với nhau, là thịt với nhau, thanh toán nhau, để giành tội lỗi bây giờ phe này thanh toán phe nọ. Mà chính mấy cái ông lên ông nói rồi, mấy ông, tôi đảng viên Cộng sản, 42 tuổi đảng, tôi đảng viên Cộng sản, 36 tuổi đảng. Tôi xem mấy bài đó, mấy anh công an, ủa cái này là ông đảng viên Cộng sản, ông nói nè. Mà cái YouTube, cái Facebook của ông nói, nó biết rồi, nhưng mà cái này nội dung xấu, nó ủa tôi đâu có biết xấu, mà tôi tin mấy ông Cộng sản nói. Anh tôi xem. Vậy đó anh
Minh. Thưa với đại quý như thế này này, ông cứ việc cho nó in, nó muốn đăng cái gì được, có thể ngày mai nó đóng cái Facebook của ông ấy. Nhưng mà tôi hứa với ông như thế này, tôi đã làm cái chuyện này rồi, nó đóng Facebook của cái này tôi sẽ mở cho ông cái Facebook khác, nó sẽ không đóng được. Tôi không dùng Facebook, tôi không thích Facebook, nhưng mà tôi dư sức, tôi đã làm cái việc đó cho nhiều người trong nước rồi, tôi đã làm việc nhiều người, việc đó cho nhiều người luật sư đã bị nó đóng Facebook rồi. Tôi đã làm cái chuyện đó cho nhiều người bác sĩ, nó đóng Facebook rồi. Ông cứ để cho nó đóng Facebook của ông đi, tôi mở Facebook mới cho ông.
Mới lúc này rồi. Cái kia mình tiếc của đời 5-6 năm, bị dày thời gian, bây giờ ta mới mở lại hôm tháng 5, tháng 6. Bây giờ tới cũng 4-8, mày mới được có vài 100-200 bài, mày có đóng thì tao mở cái khác.
Chuyện nó chuyện nhỏ, nó không đóng mình được đâu, nó không khóa miệng mình được đâu. Bây giờ qua thời tin học rồi, cả chương trình này ông Đại Quý Cầu đang nói cho cả thế giới nghe đấy. Nhưng mà bây giờ thì hỏi chuyện hơi xa hơn một chút xíu nữa. COVID China virus nó mới gõ cửa tòa nhà trắng. Tòa nhà trắng White House, ông tổng thống, China virus 19 ở nơi Kiên Giang của Đại Quý, có gì kinh khủng không, có gì có phải sợ không?
Cái thứ nhất là mấy bữa nay mấy ông già ổng rảnh hơn, ổng coi, ổng nói là cả ông Donald Trump với bà Melania đều bị dương tính. Tôi nói chắc nó còn nói nhiều hơn, nhưng mà tôi tin tưởng đây là những cái fake news thôi. Tôi tin tưởng như vậy đó. Còn ở dưới Kiên Giang tôi là nó không có, trên nguyên tắc không ai bị đó. Nhưng mà có cái Phú Quốc á, là mấy cái ông xin chản thiền chàn đệ tử của ông Tập, cứ 3-4 ông cứ vô đó bị truy, ông nhảy tàu, ông trả giá cao, ông chạy về khách sạn, nghe nói tiếng tàu là quải, không nhận, ông kiếm mấy cái nhà trọ nhỏ nhỏ cho học sinh 500-700 ngàn tháng, ông mướn 1-2 triệu. Ổ cha nó chỉ có cái hậu quả là lâu lâu phát hiện ra ông 5-7 rồi, cái là chỉ 2-3 ông bị là cả cái xóm nó khóa đầu khóa đít. Nó khổ cái ông tàu này nè, ổng đi ổng rê tùm lum, từ ở Nghệ An, Hội An, ổng ra Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng ổng bị ví, ổng dí, ổng chạy vô Bình Định, Gia Trang, Khánh Hòa, mất tùm lum bây giờ hết trơn. Không biết đường mà biết bây giờ nhiều cái quán ở Kiên Giang nó vậy đó. Rồi vô ổng nói, ở cái này có là rồi mày đi giùm đi. Không bán, nó khổ vậy đó. Không phải là mình bài, mình vẫn rất là yêu cái giọng nói của người Tàu ở Chợ Lớn, cũng một phần của Sài Gòn ngày xưa. Mà Tàu Chợ Lớn bây giờ nó kỵ cái Tàu mà bên Trung Quốc đi qua đấy. Nó ngục ngộ đó. Nó nói Tàu China, Tàu Tập, chứ không phải Tàu của tụi tao, Tàu Đài Loan. Nó khổ lắm. Nó nói anh Tàu đó. Thành ra bây giờ ở Kiên Giang nó cứ vậy, anh nó luôn phiên nhau. Nhưng mà chính quyền Kiên Giang có làm một cái trại ở dọc biên giới Hà Tiên rồi, tức là ở Campuchia về mà nghi thảy rồi đó, ở bên Lào về thảy rồi đó. Rồi còn cái chuyện khép cái bức màn ca đó lại, ở trong đó giải quyết thế nào mình không biết. Mà chắc chắn 100% có chết là bị cái bệnh khác chết thôi, đau bao tử, xuất huyết não gì chết, chứ không bao giờ chết vì Covid-19 hay là bị Vũ Hán. Có cái lạ là không có bị chết vì bệnh dịch, nó lạ vậy đó.
Đại quý cứ theo dõi cái chuyện dài nhân dân tự vệ ở bên này, và tôi vẫn theo dõi chuyện dài nhân dân tự vệ của đại quý nữa ở trong Việt Nam. Đại quý nhắc đến những cái chuyện bên này fake news, tin giả, tôi nghĩ là gần đến ngày bầu cử, chứ còn hôm nay là 3 tháng 10, một tháng nữa 3 tháng 11 là toàn dân Hoa Kỳ này sẽ đi bầu cử. Toàn dân có đi bầu không? Tôi chắc là không có đâu. Không có đâu, như vậy đâu. Sự tự do người ta được đi bầu, nhưng mà người ta không hành xử cái quyền đó. Nhưng mà tôi chắc chắn là những người Việt Nam sẽ hành xử cái quyền đó. Những người Việt Nam đã nhìn thấy Donald Trump là ai? Những người Việt Nam đã nhìn thấy Biden là ai? Biden là cái kẻ nó đã từ chối không cho người Việt Nam vào nước Hoa Kỳ này.
Dạ, cái đó là tất cả công chức. Cái nhóm của tôi bên này vừa công chức vừa quân nhân, lứa 65-75 cựu quân nhân công chức của Việt Nam qua. Mà nghĩ lên Biden là cả tiếng Anh thuộc luôn cái đoạn ổng từ chối luôn. Trời ơi, quá trời rồi. Mẹ rồi, cái bà Pelosi xé thánh kinh ra, nói tao xé thánh kinh bằng gì tao. Bên nói nhiều cái chuyện nó kỳ cục lắm. Mà bên này thật ra mình sợ mất thì giờ, chứ mấy đó bên đó cũng học. Bên này mấy anh em có được cái tin là truyền cho nhau rõ. Ngay như cái ông ông Donald Trump cũng vậy. Đời rõ ràng anh nói này là ông Bush nè, ta khi về gọi dưới Mỹ về Jerusalem, rồi ông Obama ta sẽ về ông Bill Clinton, cứ 5-7 năm cứ rồi đó trong tụ nghe hoài. Nhưng mà tới ông Donald Trump chỉ năm thứ hai, tôi đã dời rồi để xứ Mỹ về Jerusalem. Còn mấy anh cha kia câu mánh rồi làm cái gì, những cái mà
ông biết nhiều, ông biết nhiều.
Tôi, còn Obama mà tôi... những lúc mà tôi bệnh đó là đi vô ra cửa sau,
bỏ qua Obama đi, anh ta về vườn rồi, anh ta không làm cái gì được nữa, anh ta phá thối đằng sau bỏ đi. Nhưng mà tôi thưa với đại úy như thế này này, tôi với đại úy là người Công giáo, là người tin vào Đức Chúa Trời, là người tin vào con người được Đức Chúa Trời ban cho sự sống ở trên đời này. Cái điều không bao giờ tôi bỏ cho thằng rồi chứ thằng bất lịch sự. Tôi không bao giờ tôi bỏ cho viên chức Biden. Tôi không bao giờ tôi bỏ cho viên chức Nancy Pelosi, là vì những tên này cổ võ phá thai.
Đúng, cái đó là tổng tội nhất á. Mẹ 3,5 triệu, trời ơi, nói thế này tụi tôi phẫn nộ. 3,5 triệu cái đứa Hài Nhi vì cái đó là chết rồi. Ông Trump ông nói ông lên là ông dẹp cái đó mà, ông bác bỏ, phủ quyết cái đó liền. Nó mà thẳng luôn đó. Trời ơi, hay quá. Cái đó là anh mình nói đúng vô cái trời. Mà năm sáu anh già đừng ngồi khoái quá cười.
Năm sáu anh già, có anh nào là đảng viên Cộng sản nên nói là tôi với đại úy cái lòng tốt lắm. Cái lòng gian dối của Cộng sản nó ở cái miệng đó.
Yeah.
Còn cái lòng tốt của người Việt yêu nước, yêu quê hương ấy, nó nằm ở trong tim đại úy, thưa đại úy. Nó nằm ở trong tim tôi, yeah. Thưa đại úy. Nó nằm ở trong chương trình Thực Cánh Đồng Minh mỗi tuần, thưa đại úy. Tôi thưa với ông như thế này này. Tôi với ông chuyện dài lắm, chuyện nhà binh nó dài lắm. Nhưng mà đến lúc nào đó chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là tôi hứa với ông là ông mai mốt ông có lấy vợ thì tôi đã có người sẽ chia nửa một cái số tiền tiệc cưới của ông cho ông, đó là tôi và bà Thu Nga giám đốc đài, chúng tôi sẽ chia hai phần để giúp cho ông là cưới vợ nhá. Thứ ba nữa là bây giờ nếu ông còn muốn nói điều gì, cảm ơn tất cả những anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã giúp ông xong rồi đi tù, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa đại quý vị.
Cũng là nhờ cái đài của Đài Sáng Đồng Nai này cũng là rất là nhớ ơn quý chiến hữu, dù xa nhau ba mấy bốn mươi mấy 45 năm rồi cũng còn nhớ tới mình, đó là mình rất cảm ơn mà nói phải ngăn cái nghẹn ngào ở trong tù tra tấn gì không khóc được, nhưng mà khi nghĩ tới anh em cái tự nhiên nó nghẹn như là cái cổ mình nó bị nghẹn. Thôi mình cũng thông qua cái này cảm ơn nhất là quý chí hữu rồi các đồng bào, nhớ đến Nguyễn Hữu Cầu con bò kéo xe nít đây có đổi con bò kéo xe xin tri ơn và cầu nguyện Thiên Chúa, còn đến tối cao như chư Phật của quý vị xin Thiên Chúa và chư Phật phù hộ độ trì cho anh em gia đình tâm thân an lạc, vạn sự như ý, muôn sự thành công hết.
Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, qua gần 50 phút chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, tôi với ông có cái dịp nhìn lại quá khứ, chúng ta vẫn có cái thói quen là đếm lại những năm tháng ngày hôm qua, nhất là chúng ta đếm lại từ ngày tháng 4 gãy cánh, thưa ông, tôi gãy cánh năm 1975 của quê hương Việt Nam. Tình cảm thương mến của những người cùng một quê hương, cùng một tổ quốc lại được thể hiện qua những buổi sinh hoạt như ngày hôm nay. Chúng ta vẫn luôn luôn trong lòng canh cánh là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Đối với cá nhân tôi, đơn vị không quân của tôi, chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng là bảo quốc trên không, hay những anh em cư an tư nguy lúc nào, phương châm này cũng là những phương châm muôn đời của chiến binh kiêu hùng ngày hôm qua.
Đúng, mình là chẳng đặng đừng là bên thua cuộc, nhưng không bỏ cuộc, không hèn với giặc, ác với dân.
Thưa đại quý Nguyễn, thưa đại quý nó cầu, đối với tôi, nhìn chim bay về tổ, tôi hỏi người có tâm, quê hương còn nơi đó mà ngỡ có như không. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại quý Nguyễn Hữu Cầu và cảm ơn những người bạn thân mến của ông đang ngồi nghe chương trình này, đang ngồi nghe tất cả những điều thân mến, thương mến của tôi và ông và tất cả những chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa phục vụ cho quê hương ngày hôm qua. Chúng tôi cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc, nên có hạnh phúc, và chúng tôi
đó, mấy ổng còn nhắc lời bà Thu Nga nữa nè. Rồi để lắp anh Bình Minh.
Tôi
rồi anh Bình Minh anh nhắc.
Tôi sẽ hứa cái lời hứa với ông và không bao giờ thất hứa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa đại quý yêu cầu. Cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt đại úy Môn Năm, Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào, tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.